Ngày nay có rất nhiều bạn trẻ phạm phải giới tà dâm. Vì vậy, con mong Thầy có thể giải thích thêm cho con và các bạn trẻ giới này và những tác hại, hậu quả khi phạm phải luật này theo quan điểm của Phật giáo được không ạ? Con cảm ơn Thầy nhiều ạ. Xin thưa toàn thể các bạn trẻ, các bạn khóa sinh, nếu mà giải thích theo giới luật của Phật giáo, cái việc tà hạnh, tà dâm là gì? Có nghĩa là ngoài vợ chồng mình được pháp luật đồng ý, tức là đăng ký kết hôn đó, và được hai bên gia đình, bố mẹ, họ hàng đồng ý, tức là có cưới xin, có đăng ký, thì đấy mới gọi là gì? Mới gọi là vợ chồng hợp pháp. Vợ chồng hợp pháp mà ví dụ như là vợ đi lăng nhăng hoặc chồng đi lăng nhăng, ngoại tình đó, thì đấy mới gọi là tà dâm, tà hạnh. Còn ví dụ như là những người chưa vợ, chưa chồng, họ mới yêu thương nhau, thì cái chuyện tình cảm nam nữ vân vân, thì cái đó là cái vấn đề gì? Cái vấn đề về đạo đức, về xã hội, về lối sống, chứ không thể gọi là tà dâm được. Vì họ đã kết hôn đâu mà gọi là tà dâm. Đã, xin thưa với các con, các bạn trẻ, đứng trên quan điểm của Phật giáo, thì Thầy giải thích trên quan điểm của Phật giáo. Tuy nhiên, thì con người ở Việt Nam của chúng ta từ xưa cho đến nay rất chú trọng về vấn đề nhân cách, đạo đức, phong tục, tập quán và cái nếp sống thuần phong mỹ tục vân vân. Nhưng mà đấy là gì? Khoảng độ mấy chục năm trước thế thôi. Thì còn bây giờ thì giới trẻ bây giờ, từ khi mà các nền tảng mạng xã hội, rồi internet, rồi Zalo, Facebook, rồi TikTok vân vân á, giao thoa giữa cái văn hóa Việt Nam và văn hóa thế giới nó quá nhiều. Bây giờ thì cái lối sống, cái nền nếp của cha ông chúng ta ngày xưa, bây giờ có thể nói là nó cũng mất đi rất nhiều, chứ không phải là khá nhiều, rất nhiều rồi. Và rất nhiều các bạn trẻ Việt Nam chúng ta bây giờ cũng học theo lối sống của phương Tây và của một số các bạn trẻ ở các nước phát triển như là Nhật Bản, Hàn Quốc, rồi Singapore, rồi vân vân. Đó là gì? Thậm chí là nhiều bạn trẻ không lập gia đình, sống và yêu thương quan hệ tình cảm nam nữ với người mình yêu bình thường, không có đặt cái vấn đề thuần phong mỹ tục của cha ông chúng ta lên hàng đầu như ngày xưa nữa, mà thích với nhau thì sống với nhau, không thích thì chia tay, thế thôi. Thầy mấy năm trước đi sang bên Đài Loan, thầy được chứng kiến cái văn hóa của người Đài Loan bây giờ họ sống như thế. Họ phải như vậy phải khoảng 20-30 năm nay rồi, 30 năm nay rồi các con. Trai lớn không muốn lấy vợ, gái lớn không muốn gả chồng. Họ, mình nói nôm na là gì? Họ cặp bồ cặp bịch với nhau sống thế thôi. Mà thậm chí nhiều đôi vợ chồng có cưới xin đàng hoàng nhưng mà không muốn sinh con, đặc biệt là người phụ nữ. Cho nên chúng ta thấy dân số của Đài Loan, của Nhật Bản, của Hàn Quốc và một số nước ở châu Âu bây giờ nó báo động. Đó chính là người phụ nữ không muốn sinh con, thậm chí lập gia đình cưới xin hẳn hoi nhưng không muốn sinh con. Vì họ quan niệm rằng nếu mà sinh con thì mang nặng đẻ đau, vất vả. Và một cái điều quan trọng đó là gì? Họ già đi rất là nhanh khi sinh con. Đó, chính vì vậy cho nên chúng ta thấy Việt Nam chúng ta trong vòng khoảng 10 năm trở lại đây, giới trẻ của Việt Nam chúng ta khoảng 10 năm trở lại đây, cái quan niệm sống đó cũng bắt đầu gì đã và đang được đề cao. Không chỉ Việt Nam mà kể cả Trung Quốc cũng vậy. Những cái nước theo Nho giáo sẽ có cái thuần phong mỹ tục cũng có tương đồng với cái văn hóa của Việt Nam chúng ta rất là nhiều về vấn đề hôn nhân, vấn đề gia đình. Nhưng mà chúng ta thấy Trung Quốc 2-3 năm nay, ngày xưa thì Trung Quốc phải kế hoạch hóa gia đình, mỗi một cặp vợ chồng chỉ được sinh nhất duy nhất có một con. Đất nước Trung Quốc rộng như thế nhưng dân số họ quá đông, cho nên họ mỗi người chỉ sinh duy nhất có một con. Con trai con gái không cần biết, chỉ được sinh một con. Còn Việt Nam chúng ta mấy năm trở về trước, mỗi cặp vợ chồng chỉ được sinh 1-2 con. Đúng không? Chúng ta đi đến ngã ba nào, cái đoạn đường nào đẹp nhất, từ thôn cho đến xã, đến phường, đến phố, cái nơi mà đẹp nhất đều có cái biển gọi là cái pano đấy của bên hội phụ nữ rồi các thứ đó đấy. Mỗi cặp gia đình chỉ gì? Sống sinh 1-2 con. Nhưng bây giờ chúng ta thấy cái biển đó không còn nữa. Vì sao? Vì dân số Việt Nam chúng ta bây giờ giới trẻ khoảng 10 năm trở lại đây, nhiều bạn trẻ không muốn sinh con. Mà có sinh con đi chăng nữa thì bây giờ có cho sinh thoải mái thì cũng không dám nữa. Vì sao? Vì bây giờ sinh con ra phải lo cho nó ăn học rất là tốn kém đắt đỏ. Mà nó lớn lên rồi lại lo công ăn việc làm cho nó đủ chưa chưa. Nó đi ra ở riêng, đất cát quá chi là đắt để mua được những đất làm ngôi nhà cho đứa con. Cho nên chính người làm cha làm mẹ sợ, không dám sinh nhiều con. Hai đứa đã lo lắm rồi, một đứa đã lo gọi là hết vía lên rồi, hai đứa thì lo rồi, ba đứa thì càng lo nữa. Trừ những trường hợp gia đình có nền tảng kinh tế mạnh, họ mới không lo. Còn như chúng ta ở nông thôn đi ra học ở thành phố, xong rồi bám trụ lại ở thành phố, đi làm công nhân, cán bộ công nhân viên các doanh nghiệp hoặc là cán bộ nhà nước vân vân đó, thì để mà nhon nhóc được tiền mua một ngôi nhà chung cư ở thành phố thì bây giờ cũng 5-7 tỷ, đúng không? Đó, vừa vừa thôi cũng 5-7 tỷ. Nếu nhà mặt đất thì có thể hàng chục tỷ, thậm chí hơn nữa các con ạ. Cho nên chính cái đó khiến cho giới trẻ ở Việt Nam chúng ta khoảng độ chục năm trở lại đây rất rặt rè về vấn đề sinh con đẻ cái. Trung Quốc cũng vậy, cũng tương tự như Việt Nam chúng ta. Và đặc biệt là Trung Quốc bây giờ nhiều đôi vợ chồng trẻ lại còn sống như kiểu Nhật Bản của Đài Loan, còn không muốn sinh con nữa, và thậm chí còn không muốn kết hôn nữa. Đấy, cho nên chính phủ Trung Quốc bây giờ là 2-3 năm nay là cũng bỏ cái chính sách là mỗi cặp vợ chồng chỉ được sinh một con rồi, mà khuyến khích sinh 2-3 con. Không có khoảng độ 20 năm nữa, 30 năm nữa là dân số Trung Quốc này lão hóa như là Nhật Bản và Đài Loan bây giờ. Việt Nam chúng ta nếu cứ như thế này thì khoảng 20 năm nữa, 30 năm nữa thì dân số chúng ta cũng lão hóa như Nhật Bản và Đài Loan, Hàn Quốc bây giờ các con. Cho nên ở đây câu hỏi này về trong Phật giáo thì nó tế nhị, nhưng mà đây khóa tu cho sinh viên. Các con hỏi về câu hỏi này cho nên thầy về trả lời nó rõ ràng rành mạch ra như thế. Để chúng ta cũng thấy rằng trong cuộc sống, ví dụ những người xuất gia đi tu Phật như các thầy thì lại khác. Nhưng các Phật tử, các con ở nhà thì cái trách nhiệm của chúng ta đó là phải gì? Nếu về phương diện gia đình, chúng ta phải trai lớn, lấy vợ, gái lớn, gả chồng, sinh con, đẻ cái để nối dõi tông đường, hương hỏa tổ tiên. Và một cái điều quan trọng đó là chúng ta có những cái tầng lớp, các cụ ngày xưa nói là che già măng mọc. Lớp lớn già đi mất thì đương nhiên phải có lớp trẻ, kế vào đó thì mới có người giữ gìn đất nước. Đấy, cho nên thầy mấy năm trước thầy có ngồi với một cái chú chuyên gia của Trung Quốc, mà nó nói thẳng luôn. Ngồi với năm đó là hình như năm 2018 hay 2019, cái lúc chưa bị Covid ấy. Nó nói là gì? Nếu dân số Đài Loan cứ giảm như thế này, khoảng 20 năm nữa, đất nước chúng tôi thì không cần chiến tranh. Người Đài Loan gần như giới trẻ không còn đủ người cầm súng để bảo vệ Tổ quốc nữa. Đấy, chúng ta thấy không? Nó tính kinh không? Mà Trung Quốc tự nhiên đó, ngày xưa người ta sinh có một con duy nhất, nhưng bây giờ 2-3 năm nay người ta khuyến khích động viên sinh 2 con, thậm chí 3 con. Chúng ta phải biết rằng chính sách của Trung Quốc đã và đang chuẩn bị cho cái gì? Theo các con biết là họ đã và đang chuẩn bị cho cái gì không? Chiến tranh. Họ đã và đang chuẩn bị cho chiến tranh. Cho nên mới cần gì? Cần nâng cái dân số của họ lên để bù vào cái dân số. Bởi vì khi một cái quốc gia lớn như vậy mà họ chuẩn bị cho chiến tranh, thì đương nhiên cái vấn đề vũ khí là khí tài là đương nhiên rồi. Nhưng vấn đề dân số, con người rất quan trọng. Cho nên chúng ta thấy họ tự nhiên mà một cái đất nước mà chỉ được sinh một con duy nhất, dù trai dù gái, nhưng bây giờ họ cho sinh thoải mái. Chúng ta thấy Việt Nam chúng ta cũng phải gì? Bắt kịp vào đó. Việt Nam chúng ta bây giờ cũng bỏ cái việc sinh 1-2 con rồi. Ngày xưa khoảng độ mấy năm trước mà đảng viên sinh đến con thứ 3 là bị kỷ luật, mất chức luôn các con. Đó. Nhưng bây giờ thì không. Vô tư rồi. Vì sao? Họ chuẩn bị cho dân số về chiến tranh. Thì đất nước, đảng, nhà nước, nhân dân chúng ta cũng phải chuẩn bị cho dân số để bảo vệ Tổ quốc. Không may nó xảy ra thì sao? Ai biết trước được? Xã hội chúng ta thấy chiến tranh nó đùng một cái, có khi nó chỉ cần nó khơi dậy một cái là trong vòng vài tuần thôi là tuyên bố chiến tranh ngay mà. Có khi không đến vài tuần nữa không? Đó. Cho nên họ chuẩn bị cho chiến tranh thì chúng ta cũng phải chuẩn bị cho việc bảo vệ Tổ quốc. Đó. Chính vì vậy mà cho nên qua câu hỏi này thì thầy xin trả lời với các bạn khóa sinh, các con là gì? Chúng ta nếu chưa phải là vợ chồng thì cái chuyện mà các con tìm hiểu hay gì gì đó, chung sống với nhau hay gì đó, thì cái đó không gọi là tà dâm, tà hạnh, mà gọi là gì? Chúng ta sống nó phóng khoáng quá, nó trái với cái thuần phong mỹ tục cũng không tốt, mà thậm chí nó gây ra rất nhiều những cái hệ lụy, cái hệ lụy cho xã hội. Ví dụ nhiều bạn sinh viên, đang trong sinh viên mà sinh con rồi đem vứt ở bãi rác, hay đem vứt ở cửa chùa, hay là đem vứt ở đâu đâu đó, cái chuyện đó có. Cho nên đặc biệt là các bạn trẻ, chúng ta phải giữ gìn và cố gắng giữ gìn là cái thuần phong mỹ tục của cha ông chúng ta.